bài thứ 9. Thì đây bài tẩy tịnh là bài thứ 9, tức là rửa sạch, có nghĩa là luật thập tụng nói nếu không rửa chỗ đại tiện thì không nên ngồi nằm trên tổ cụ của tăng, nếu ngồi thì phạm độc kiết la, có nghĩa là quý thầy mà vào nhà tiểu tiện rồi á thì chúng ta sao phải rửa rất là sạch. Thì đây trước khi mà rửa chúng ta đọc bài gợi như thế này: sự ngập tụ thủy đương nghiện chúng sanh, sức thế pháp chung tốc tập nhi quản, có nghĩa là việc xong đến nước nguyện cho chúng sanh trong pháp xuất thế cách tốc đi vào, nghĩa là lúc mình rửa tay á thì mình phải phát nguyện cho tất cả chúng sanh, là trong đó có mình nữa, là phải thâm nhập cái pháp xuất thế. Mà đây chúng ta thấy nè, chẳng hạn như mình ở ngoài đời á, mình làm việc công danh sự nghiệp đó là pháp gì? Nghĩa là mình ở ngoài đời á, nếu chúng ta mà học hành thành tài đỗ đạt rồi á thì đó gọi là pháp thế gian. Mà mình vào đây á, mình phải thâm nhập, mình ngộ được cái Phật chí á, để mình gặt hái cái pháp xuất thế gian. Nhưng mà tôi đưa ra cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn như có hai người chơi thân rất là thân lắm, thân từ hồi nhỏ là lớn lên. Một người bỏ ra 20 năm học và thành tài, nghĩa là đổ bằng cấp tiến sĩ, công danh sự nghiệp có hết, vợ đẹp con ngon. Và một người thứ hai họ không đi theo con đường thế gian, và họ đi theo con đường xuất thế gian, nhưng mà cuối cùng rồi người đó cũng thành tựu. Như vậy trong hai người thành tựu như nhau, mà hai người này ai là hạnh phúc nhất? Có nghĩa là mình thấy là hai người chơi thân với nhau, hai người đều thành tựu hết, một người thành tựu pháp thế gian và một người thành tựu xuất thế gian, thì cuối cùng rồi chúng ta khẳng định rằng cái người mà xuất thế gian là hạnh phúc an ổn nhất. Bây giờ mình thấy lúc mà vua Lương đến hỏi tổ sơ tổ Đạt Ma là làm tất cả các việc thiện pháp, cất chùa độ tăng, mà có gì có công đức hay không, ngài nói là không công đức. Thế nào là công đức chân thật? Là trí thanh tịnh tròn sáng, đó là công đức chân thật nhất. Nhưng mà quý thầy nghĩ nè, quý thầy vào đây tu học thì cái người đời nhìn mình với cặp mắt như thế nào? Chẳng hạn như có những người ở đây nè, đậu đại học nè, làm công ăn chuyện làm sự nghiệp, rồi có những người có vợ có con, nhà cao cửa rộng nữa, có, tôi hỏi rất có nhiều người, và bỏ hết tất cả sự nghiệp vào đây tu hành, thì cái người đời cho rằng mình là người dại hay người khôn? Dại hay khôn? Thầy Thạnh Dũng nè, dại hay khôn? Tất cả mọi người đều cho mình dại đó, nói ông này sao mà ngu quá, bỏ hết tất cả sự nghiệp công danh. Mình thấy nè, có những người thế tục họ nói như thế đó, nhưng mà mình nhớ nha, những bậc mà chư thiên á, nếu mà họ không có cái chánh pháp nhãn tạng thanh tịnh, họ cũng nói là cái người này gì, bỏ cái hạnh phúc thế gian là đi vào cái con đường mà tâm tối, họ nói mình như thế vậy. Thì trong kinh Hạnh Phúc Mộng và Thực á, trong kinh A Hàm có ghi lại như thế này: một hôm có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực, thầy nóng quá thầy mới đến cái con sông đó, trẻ tuổi lắm. Ở đây tôi coi trẻ tuổi như thế nào nha, chẳng hạn như là thấy hiển thấy trọng rồi gì đó, rất là trẻ. Tức là sau khi mà cởi bỏ y áo hết rồi xuống sông tắm á, thì có một vị chư thiên tức là tiên nữ á, thấy cái thân hình của thầy tỳ kheo quá đẹp mà trẻ tuổi nữa, mà tại sao mà bỏ cái ái dục hiện tại mà đi vào con đường xuất thế này? Thì cái vị tiên nữ nói như thế này: thưa thầy tỳ kheo, tại sao thầy bỏ cái vui hiện tại mà thầy đi tìm cái sự mộng mơ trong cái pháp xuất thế? Có nghĩa là tại sao mà thầy bỏ cái vui ngũ dục trong hiện tại? Bây giờ thầy còn trẻ nè, thầy còn đẹp người nè, mà tại sao thầy không hưởng ngũ dục? Thì lúc này á, thầy tỳ kheo nói như thế này: tôi mới vào cái pháp xuất thế này không đủ năng lực, không đủ lời nói để mà chia sẻ cùng tiên nữ. Bây giờ tôi dắt đến Đức Thế Tôn để Thế Tôn dạy. Thì sau khi thầy tỳ kheo này dắt đến Thế Tôn thì Thế Tôn dạy như thế này: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thế Tôn dạy rất là rõ, có nghĩa là Phật dạy như thế này cho vị tiên nữ á, là không thấy rõ ái dục mình mới vướng vào ái dục, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình không có thâm nhập được Phật chí, mình cho rằng ái dục là sung sướng, là sung mãn, sung túc, thì mình vướng vào ái dục. Mà ảo tưởng về ái dục á, là đưa người về nẻo chết. Và cuối cùng rồi á, bây giờ nè, chẳng hạn như mình ở đời ấy, mình lớn lên, mình cưới vợ, có con rồi, mình làm hết tất cả sự nghiệp rồi, mình chết đi về đâu? Cũng đi theo cái nghiệp của mình. Rồi Phật dạy tiếp: thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình? Có nghĩa là thấy rõ được cái chân tướng ái dục chắc chắn sẽ đưa mình về nẻo chết. Thì mình thấy được như thế rồi thì tâm ái dục không khác sanh nữa. Cho nên bên nguyên thủy họ thường xuyên họ quán cái thân bất tịnh, có lý do nha. Họ luôn luôn họ quán thân bất tịnh, chiêm nghiệm về cái thân bất tịnh, và họ quán vô thường, khổ không vô ngã liên tục luôn, để nhàm chán tâm ái dục này, họ không khác sanh nữa. Còn đây mình tu mà không khéo nha. Tại sao có những người tu lâu năm rồi lại vẫn hoàn tục? Là bởi vì họ không chịu quán chiếu về sự thật của thế gian. Họ cho thế gian là vui, cho nên họ mới sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm ái dục. Mà sau khi họ quán chiếu thấy rõ được chân tướng của ái dục rồi á, thì tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình nữa? Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Thì sau khi mà vị tiên nữ nghe Đức Phật dạy như thế rồi, thì trong giờ phút thực tại đó, vị tiên nữ chứng cái quả dự lưu, tức là bước vào dòng thánh. Đó. Cho nên đó, mình thấy nè, cái người tu của mình á, nếu mà quý thầy mà chịu khó mà tu học với nha, là phải nói tại sao người ta nói là nhất nhân hành đạo của quyền thăng, có nghĩa là một người hành đạo thôi là chính dòng họ được thăng thiên, có lý do. Có nghĩa là nếu chúng ta mà chịu khó tu tập á, thì Phật nói cái gia tài mà sức thế gian á, Phật dùng cái trí vô tận không có thể nào tính được. Tức là dùng cái trí vô tận là trí gì? Tức là cái trí mà bất khả tư nghị của Phật á, mà tính được mà cái kho báu của cái người mà xuất gia hoặc sức thế gian á, là Phật đếm được trong kinh công đức xuất gia. Có nghĩa là kho tài của người xuất gia nó lớn mà đến nỗi mà Phật tính đếm không có hết. Thì đây á, là trong kinh Tăng Kia Bộ phẩm tài sản Phật dạy cho cái hàng xuất gia đó, là có một vị đại thần tán thán về Đức Phật, về tài sản của vị đại phú gia Nigara, tức là tài sản rất là lớn, trên thế gian này không ai bị kịp. Thì Phật dạy như thế này: này đại thần, tài sản ấy bị chi phối bởi nước, bởi lửa, bởi vua chúa, bởi ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối. Có nghĩa là chẳng hạn như mình giàu có mà bị nước lụt cuốn mất ra, rồi bị nhà cháy nè, bị vua chúa, bị ăn trộm, rồi bị con cái hư hỏng thì nó phá nó sạch hết. Thì cái của cải đó đều bị chi phối bởi những cái nghiệp thức như thế. Mà ở đây Phật dạy có 7 loại tài sản không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm chi phối, mà chỉ có bậc xuất thế gian mới có được. Thế nào là 7? Một là tính tài. Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng bậc giác ngộ Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính tài. Chẳng hạn như tối nay quý thầy lên tụng kinh sám hối á, mình đứng trước tượng Phật á, cái tâm mình giao cảm với Đức Thế Tôn, mình tin tưởng là cái pháp xuất thế gian là có thật, tu chắc chắn sẽ được kết quả. Quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là Đức Phật mà tịch rồi đó, chẳng hạn như nhập Niết Bàn rồi đó, nhưng mà cái pháp của Phật vẫn vĩnh cửu trường tồn trong thế gian này. Nhưng mà có những cảnh giới mình không phát hiện ra được. Quý thầy tin điểm đó. Ngày xưa tôi qua bên phương Tây á, tôi có quen một vị sư này, ông kể mà tôi có tin. Ông nói là ông có một cái viên xá lợi của Phật đó, mà ông bỏ lên ông thờ đó, bây giờ nó sanh ra 100 viên. Tôi nói trong bụng, bây giờ tôi phải xin sám hối luôn, tôi nói cái ông sư này bị ra cái làm gì có chuyện đó, một viên xá lợi mà nó sanh ra tới 100 viên. Thì gần đây á, thầy trụ trì Yên Tử thầy về thầy kể lại á, là có một người này có một viên xá lợi của Phật, rồi về thờ đó thì nó sanh ra viên thứ hai. Rồi cái người này cho cái người học trò của sư bà Hải Kiều Anh. Rồi sư bà Hải Kiều Anh nhớ cái ơn ngày xưa hòa thượng mình dạy pháp ở trên không á, mới đem lên cúng dường cho hòa thượng. Thì đúng cái ngày Trúc Lâm Yên Tử khánh thành á, hòa thượng mới cho thầy trụ trì Yên Tử là thầy bữa thầy về thầy cởi á, là bây giờ nó sanh ra bao nhiêu biết không, là 62 viên. Mình thấy có những chuyện bất khả tư nghi. Cho nên mình thấy tại sao mà mình nghe chỗ nào cũng tại sao xá lợi Phật có gì mà có thiệt, sanh ra một viên nó sanh ra. Hồi bữa tôi hỏi cái thầy Hương Đăng á, là xá lợi của mình ở chánh điện nè, ngày xưa có mấy, có một viên thôi, Rồi năm 2002 có 3 viên mà bây giờ 21 viên. Thấy ngon. Cho nên có những chuyện bất khả tư nghì. Rồi quý thầy mà đủ duyên á, quý thầy chính bản thân tôi chiêm nghiệm nè, bên đó chẳng hạn như vị này Đạt Lai Đạt Ma cho coi á, để một đậu nước ra, mình biết xá lợi mà thật giả là biết liền. Cầm một viên xá lợi của Phật nè, bỏ xuống nước, nổi lên. Rồi lấy 18 viên xá lợi của những vị A-la-hán á, bỏ. Thì 18 viên là nó trầu lại viên của Phật. Đó, quý thầy thấy có những chuyện bất khả tư nghì. Mà những chuyện bất khả tư nghì do tâm mình nó cảm ứng lại cách pháp. Cho nên ở đây nè, cái pháp xuất thế gian mà mình được á, là gì? Này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng bậc giác ngộ Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính tài. Ở đây mình tin Phật. Gì? Mình tin Phật không phải mình cầu xin cầu nguyện gì hết, mà mình tin Phật là Phật đã bỏ hết tất cả vào núi rừng tu học, thì mình cũng phải làm như thế nào. Và tin nơi chính mình có Phật nữa. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tính là nguồn gốc của đạo, là mẹ sanh ra các công đức lành. Có nghĩa là mình tính là nguồn gốc của đạo. Chứ thầy thấy không? Là mẹ sanh ra các công đức lành. Tính đây không phải là mê tính, mà mình tính, mình tin tưởng rằng cái lời của Phật dạy là có đúng không? Lời của Phật dạy là mình có một kho tàng sức thế gian, mình ráng tu học, mình ráng tu học, mình buông xả hết tất cả, thì chắc chắn mình được cái kho tàng sức thế gian. Quý thầy không biết chứ quý thầy mà vào đây tu một thời gian, ráng tu nha, mình đây mình nói ráng tu á, thì một thời gian sau này quý thầy về nhà á, là người nhà nhìn khuôn mặt của quý thầy họ ngạc nhiên liệt bảo đảm. Chẳng hạn như quý thầy ngày xưa mà khuôn mặt mà hay dữ dằn á, uống rượu hút thuốc rồi nóng tánh nóng nảy rồi đó, thì khuôn mặt quý thầy về á, cái hạn mình đi đâu xa mình làm á, cái hạn như quý thầy ở Bến Tre đi, lên Sài Gòn mở tiệm làm, thì lên đó quý thầy hút thuốc uống rượu uống bia gì về nhà, thì người nhà nói cái mặt ông bữa nay tôi thấy sao nó dữ dằn quá. Nhưng mà bảo đảm quý thầy ở đây tu chừng 5 năm về nhà là người nhà thấy quý thầy khác, nói mình giống như Phật vậy. Đúng. Bây giờ ở đây mình buông xả hết những cái tâm niệm ích kỷ, là những cái tâm niệm tật đố, những tâm niệm ghen ghét, mà mình không có tiếp thu nhiên liệu gì, những cái chất mà chất độc vô người mình nữa, mà luôn luôn vì cái tâm niệm từ bi sung mãn lên, thì chắc chắn là đó gì, là kho tàng xuất thế gian mình hưởng được, đó là tinh Phật, tinh pháp, tinh tâm, tinh tâm bảo, tinh chất gì á. Cho nên quý thầy mà chuyên nghiệm mình thấy á, quý thầy để ý tôi chỉ cho quý thầy thấy nè, có những người mà lên tụng kinh á, tôi thấy chẳng hạn như chưa kịp cái ông thầy mà gọi là Gina diệt chúng đó, chưa kịp gõ cái chuông mà quý thầy sụp xuống lại, thì tôi thấy người đó là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Mà trong giờ phút thực tại đó, người đó không có chánh niệm tỉnh thức. Phải nói là như thế, tu cũng vô ích à. Mình thấy mình coi phim, những là phim ở Đài Loan đó, mình thấy ở Phật Quang Sơn á, người ta lạy đều xuống hết luôn. Còn mình ở đây lạy á, mình coi phim mình thấy rất là kỳ. Người thì lạy xuống, người thì vẫn còn đứng, người chưa kịp lạy rồi. Mà quý thầy nhớ những cái người diệt chúng gõ chuông rồi mình mới lạy, người ta khắc người ta gõ cái bom mình mới lạy xuống mới điều. Còn đây á, chưa kịp gõ chuông là có những người lạy xuống rồi. Mà những người lớn nữa, là người đây là không có chánh niệm, không có tỉnh thức. Mà không có chánh niệm, không có tỉnh thức là không sanh ra các công đức lành. Quý thầy nhớ điểm đó. Cho nên mình tu học á, mình phải để ý, mình chiêm nghiệm từng chút, chánh niệm tỉnh thức trong bốn uy nghi, thì lúc này công đức nó phát sanh. Là khuôn mặt của quý thầy là gì? Ở đây mình cũng cần mong cúng dường nha, người ta thấy ta cứ thương à, mình ra đi đến đâu người ta cũng gì cúng dường cho mình những cái tài hoặc để mình gì cũng tam bảo thêm. Còn những người nhìn mình tu thời gian, ta nói sao tôi dám gần ông nữa, nhìn ông thấy sợ quá. Bởi vì mình không có chánh niệm tỉnh thức trong giờ phút thực tại. Có những người tu rất là lâu mà tự nhiên nhìn khuôn mặt mình dám gần. Bởi vì sao? Tôi thấy lên lạy Phật là chưa kịp gõ chuông mà đã lạy rồi, mình thấy là người này không có được gì hết. Sao người ta dạy ai, phải không? Cho nên á, mình làm gì làm mình phải tin tưởng Đức Phật, tin tưởng những bậc A-la-hán, cái ngày đi trước, cái ngày chỉ dạy cho mình. Mà chính cái điều tin tưởng đó là sanh ra các công đức lành trong tâm thức của mình. Rồi có đủ duyên với thầy ra làm Phật sự đó, mình mới thấy ngày xưa mình tu học như thế này, bây giờ mình ra làm Phật sự nó được cái năng lực như nào, được thù thắng như nào. Nói chuyện với thầy nha, không dễ gì với thầy ra chỉ dạy một hai người tri thức mà họ nghe đâu, không phải đâu. Tại sao họ nghe mình? Dầu cho quý thầy giỏi hơn họ hay là thua họ, mà họ sở dĩ họ nghe mình á, là mình phải có năng lực, có nhân duyên gì họ thấy được họ mới nghe mình. Nhớ kỹ đến đó, chứ không phải không họ nghe. Mà muốn được mà hướng dẫn người khác thì mình mới trả ơn Phật, trả ơn tổ. trả ơn thầy mình, mà trong tâm mình phải có cái gì nữa. Thì muốn được như thế thì chúng ta phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà luôn luôn chánh niệm trong giờ phút thực tại đó, thì công đức tức khắc các sanh. Đó là cái pháp xuất thế gian, đó là cái pháp kho tàng mà Phật dùng cái trí vô tận không có thể nào biết được. Thì chúng ta mà muốn được như thế thì chúng ta tu một thời gian sẽ thấy đó. Thì qua cái phần giới tài thì kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Thì quý thầy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Bye.